Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải biết thương yêu nhau. Ngài nói, muốn biết thương yêu nhau, trước nhất phải biết thương yêu mình, thương yêu phần hồn của chúng ta. Cho nên Thiền sư nói rằng, phần hồn và sự sáng suốt của chúng ta không ai có thể chế ra được. Chúng ta là một khả năng của vũ trụ, quý báu vô cùng. Toàn thân của chúng ta là điện năng của vũ trụ, cho nên chúng ta phải biết hướng về sự vô cùng, không nên hướng về tranh chấp hơn thua, tương lai chỉ có lãnh khổ mà thôi. Khi chúng ta ý thức được điều này, thì mới thực sự biết kính trọng nhau, quý thương nhau. Chỉ có thực hiện tình thương và đạo đức mới là điều cần thiết. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Vancouver, Canada vào ngày 12 tháng 6 năm 1993.
Thì mình muốn có sức khỏe, phải biết được ai làm chủ thể xác này. Chính phần hồn, sự sáng suốt đang làm chủ thể xác này. Mà hội tụ sáng suốt rồi, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Càng ngày càng khai mở, càng phát triển. Không phải đi học cái gì, ở nhà lo tu thiền vậy rồi cái ấp nó càng ngày càng phát triển. Đến lúc mà các bạn mà thực hành rồi, các bạn sợ bạn luôn. Tại sao tôi có thể hiểu được cái này? Hồi xưa tôi cũng chưa học cái này mà bây giờ tôi hiểu được. Mà lời âm thanh tôi, lời nói này kia nó truyền cảm cho mọi người. Vì tôi đã trở về với thực chất vô sanh của con người, giữa con người và con người. Chỉ có cái từ trường thanh nhẹ mới truyền cảm được. Mà không tu, không sửa thì từ trường không có thanh nhẹ. Làm sao truyền cảm được đối phương? Chứ chúng ta là một khả năng trong vũ trụ. Toàn thân chúng ta là điển. Ăn, các bạn ăn rau cỏ này kia nọ cũng qua năm tháng ngày rồi nó mới hình thành rau cỏ đó, rồi nhai chất nhớt vô là điển của vũ trụ chứ gì nữa. Mà chúng ta làm quá thì hướng hạ thì nó xài, nó hung hăng, càng hung hăng thêm, mà nó càng thiện nó càng thiện thêm. Thì tại sao chúng ta không hướng về con đường nó vô cùng và không bị tổn thất ở tương lai? Mà nhiều người ở thế gian hướng về tranh chấp hơn thua, rồi tương lai lãnh cái khổ. Khi mà chúng ta quán thông ý thức được điều này, ai mà lãnh chịu nó? Tình trạng gia đình, anh chị em phải biết thương yêu nhau. Muốn biết thương yêu nhau phải biết thương yêu mình. Thương yêu khối óc, thương yêu cơ tạng, tinh vi của trời đất đã sắp đặt. Không phải người thế gian có thể chế được. Không có một ai có thể chế con người được. Cho nên con người phải quý trọng con người thì cái xã hội nó sẽ tốt lên và gia đình sẽ đẹp, không có lâu thôi. Cho nên tình thương và đạo đức là quan trọng. Nhiều người đó, tôi thích tình yêu hơn tôi nghe đạo, nhưng mà tình yêu do đâu có? Hiểu nó mới yêu, mà yêu một góc thôi. Yêu trọn lành nó phải yêu cái thể xác và phần hồn nó để tiến hóa, đó là trọn lành, hạnh phúc đời đời. Còn yêu mà yêu một góc rồi qua bữa sau gây lộn, ly dị ở thế gian có rất nhiều, tại vì không hiểu với nhau thôi. Khi mà thông cảm, tình yêu giữa anh em, chị em, cái tình nó vô tận, không bao giờ mất, không làm sao sức mẻ được. Rồi chị em không thương nhau, nhưng mà một ngày nào mà xa nhau là nhớ nhau. Cái tình thiêng liêng, quyến liêng đó luôn luôn trong tâm thức con người. Và nếu chịu tu thì càng ngày nó càng đậm đà, ấm áp. Nó sống trong biển yêu của Thượng Đế rõ ràng. Thượng Đế là gì? Cái chỗ vô sanh bất tử thanh nhẹ. Luồng điển đó có ban xuống thế gian hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Quyến liêng trong tâm thức của mọi người. Nhưng mà mọi người chưa thanh tịnh không thấy đó thôi. Nghe Thượng Đế là giận, nghe Thượng Đế là ghét, nhưng mà không có Thượng Đế là chết. Bất cứ chỗ nào cũng có sự hiện diện của Thượng Đế. Ngài đem từ vật chất từ dưới đáy biển đem lên thế gian, tạo thành cái ghế cho chúng ta ngồi. Mà ai thấy được cái chiều đó? Chỉ người tu thanh tịnh mới thấy. Tất cả cơ tạng ta và khí khối óc của chúng ta có sự quang chiếu của luồng điển đại từ bi. Luồng điển đại từ bi là không động, mà luồng điển mà ảo thực là nó phải động. Nó bày cái này, bày cái kia, bày nọ. Còn luồng điển mà không động, cái đó mới là chân. Cho nên khi mà muốn thấy cái không động đó, sau cái khổ, tự nhiên con người thấy cái không động. Sau cái cùng cực mới thích tâm. Cho nên thiên cơ đang thay đổi cả thế gian. Khi không động đất chết một số người, rồi một số người cái nhìn thức tâm thôi, tôi không có làm gì hơn. Tôi có, nếu mà tôi tỷ phú ở chỗ đó nó sập đất, tôi cũng không còn xu nào. Lúc đó người ta mới đi tu. Không, không ôm sự tranh chấp, không ôm sự cạnh tranh nữa. Thức giác để tiến hóa. Tìm Phật, tìm trời để mà sống. Phật là gì? Do tâm của người. Con người ở thế gian tu thành Phật, chứ không ông Phật ở trên trời những cái đùng xuống thế gian, không có vụ đó. Khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp tu. Lúc đó mới thấy rõ mình hơn. Con người đang ở thế gian đang khao khát cái gì? Đang khao khát đứng biết tại sao tôi có sự hiện diện tại mặt đất này, để làm gì? Lắm khi tôi rất bực bội mà không hiểu được cái pháp tu thì không có thể nào khai thác được điều này. Hiểu được cái pháp tu tôi mới khai thác là tôi thiếu thanh tịnh, tôi không hiểu tôi nhiều hơn, cho nên tôi sân hận với người khác. Nếu tôi hiểu tôi nhiều hơn, tôi thanh tịnh là tôi hóa giải tất cả những sự trần trượt của chính tôi, thì những người ở xung quanh của tôi cũng sẽ được bằng an. Cho nên tôi tu cái pháp thiền để đem lại sự bằng an, khứ trực lưu thanh, để giải tỏa những cái sự ô trượt trong tâm thức của tôi, hơn thua trong tâm thức của tôi không có giá trị. Và tôi tiến triển về lãnh vực nhịn nhục, mặt mày tôi tươi tắn, tự nhiên sang suốt lên, tự nhiên và hồn nhiên mới là đạo. Mà không giải mở sự trần trượt trong tâm thức, làm sao nó tiến tới tự nhiên và hồn nhiên được? Con người tự nhiên và hồn nhiên lấy cái gì làm bằng chứng? Thấy con nít mới ra đời nó phải tự nhiên và hồn nhiên, ai là không thích cái cảnh đó? Nhưng mà con người chưa làm được, vì mắt mũi tai miệng nó phỉnh. Chúng ta tưởng cái đó là thật, kiếm cho nhiều tiền, nhà cho thiệt cao, cửa cho thiệt rộng, quy thế cho đầy đủ, đó là bảnh. Không biết được cái giờ phút cuối cùng. Giờ phút cuối cùng lâm chung với con người đó yếu lắm. Yếu lắm. Nó tắt nghẽn hết, nó mới ra đi một cách yếu ớt, thì bị thiếu minh mẫn. Rồi ma quỷ nó dẫn dắt là vậy. Cho nên cuộc sống chúng ta có hết rồi. Mọi người đang khao khát, đang hiểu cái chết là cái gì. Cho nên cái pháp vô vi là khai triển và thấy rõ cái chết của chúng ta. Lúc chết chúng ta minh mẫn, chúng ta ra đi rõ rệt, không có bị chèn ép bởi ngoại cảnh nữa. Cho nên người thế gian không tu thì bị chèn ép bởi ngoại cảnh. Thấy cái áo này cũng là tốt, thấy cái quần kia cũng là tốt, chê cái này là xưa, tự mình tranh chấp thôi, không có phát triển được. Rồi buông bồi cái tự ái, mỗi kích động một chút là chịu không nổi. Cái đó là mình chưa biết mình và chưa tận dụng khả năng của chính mình. Khả năng của chính mình là nhịn nhục rồi hóa giải tất cả những sự trần trượt trong tâm thức. Thì con người chúng ta mới được nhẹ nhàng, sung sướng. Không phải là tiền bạc là sung sướng đâu. Nhiều người vì tiền bạc mà bị bệnh thần kinh động loạn. Hồi trước tôi không có tiền, tôi không nhậu nhẹt, không chơi bời. Bây giờ tôi có tiền nhậu nhẹt, chơi mờ, đầu óc tôi nó bị tập quán xấu, ô nhiễm và tôi không phát triển. Mà bây giờ tôi tu để chi? Càng động càng tu mới thấy quý. Tôi giải mở được sự trần trượt và để tôi phát triển tâm thức của chính tôi. Chính tôi là một khả năng cải tiến cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với vũ trụ. Cái chấn động điện quang trong khối óc của chúng ta càng ngày càng thanh tịnh thì hòa hợp với điện quang của vũ trụ, làm việc nhiều không mệt mà lúc nào cũng khỏe mạnh. Cho nên đem lại sức khỏe và tâm linh một lần là phương pháp vô vi khoa học quyền bí Phật pháp hiện tại chúng tôi đã và đang hành. Hôm nay có cơ duyên đến đôi lời nói chuyện với tất cả quý vị nơi đây. Nếu quý vị có gì thắc mắc hơn nữa thì có thể cùng bàn bạc với tôi để đóng góp cho chung ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức một trích đoạn bài vọng cổ Sửa Tâm, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nghệ sĩ Hồng Nga trình bày gửi đến quý vị.
Phan gián trần lý luận xưa tâm, văn chương phân giải chỉ say định xuyên tâm thức muôn vật tầm. Luận đạo chân thành trở về nguồn cội, chính mình phải lo chẳng cần phán biểu dặn dò.
nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
À, có còn một câu hỏi chút là, con nghe người ta nói là thiền như là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cái đó là không tốt, thì để cho biết.
Người ta là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần quần hư, là con người tu nó không có nghĩ gì tình dục quá nhiều, và nó không phải ăn quá nhiều, nó giữ cái chất tinh trong cơ thể nó đầy đủ và không có bao giờ bị mệt mỏi, thì tinh nó mới hóa khí, cái hơi nói nó mới được thanh nhẹ, cái lúc đó là nó niệm Phật mới có hiệu lực. Mà khí hóa thần thì lúc cái người mà không có dâm dục, mặt mày họ, mắt họ sáng, sáng tươi, hiểu không? À, thần quần hư, lúc đó thì bằng điển đó, từ điển mình đi về bên thiền giới bên trên, thì mình thấy nguồn gốc mình từ ở trên xuống, ôm cái xác. Bây giờ mình từ bỏ cái xác thì mình dùng cái điển đi lên, là cái hình hài cũng mình biết chuyện mình, mà cái hình hài nó nhanh nhẹ hơn cái hình hài này. À, luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, thì nó phải đi từ trình độ một. Bây giờ người ta giữ tinh thì thấy con người nó ăn nói nó không có mệt hao, còn mà hao tinh tổn khí á, thì ăn nói nó cũng như là thở ẹ ạt như này. À, ham dục tính là đi chơi bờ, nói chuyện nói lâu nói không được, nói nửa tiếng là thấy mệt rồi. À, người ta có giữ cái được cái chất tinh, người ta nói chuyện mấy tiếng hồ không có mệt. À, luyện tinh hóa khí, nói chuyện hơi khỏe đầy đủ, khí hóa thần, lúc nào tinh thần họ cũng đầy đủ, không có bị xiên xẹo, không có tiêu hao, thần quần hơn mới trở về chỗ giải thoát.
Thì con hỏi câu cuối cùng là mình thì mình luôn luôn bị giằng co giữa hai cái lực đối kháng nhau, đó là đời và đạo, mình mê trần, hoặc nữa muốn mê đời mà mình muốn tu, thì làm sao để mình hướng độ cái lực mê trần đó đi lên.
Đời đạo song tu, đời là đời phải ý thức, đời là lục căn lục trần thể xác, phải bắt nó làm việc nhiều, thấy không? Đời là phục vụ nhiều, làm việc nhiều là đời. Còn đạo là tâm lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đời đạo song tu. Còn cái thể xác mình là phải bắt nó làm việc, nếu không biết, không bắt nó làm việc, không bắt nó khổ, nó là nghĩ chuyện dâm dục, nó ấm nghĩ chuyện dâm dục là tiêu hao, là hư cái quyền cơ của trời đất, tạo tội. Nó dễ mà, đời cứ bắt nó đi làm đi, làm việc có tiền, làm phước, thì cái tâm mình thấy nhàn hạ rồi, nhẹ rồi. À, còn tâm mình lúc nào cũng không có thắc mắc gì hết, lúc nào cũng hướng thượng tu. Đời đạo sống tu mà có gì đâu mà bỏ đời đi tu là cái gì? Thì mình chỉ niệm Phật thôi. Cái niệm Phật của tôi dạy đó là mà người nào mà làm y như vậy thì tự nhiên cái tha việc đời nó không có ham muốn. Cái thức bình đẳng nó mở rồi, nó thấy rõ ràng, nó đâu có ham muốn gì đâu. Nó vẫn làm việc đời đạo mà đi tới đâu mở tâm như họ, không có bị kẹt, sẵn sàng, vui vẻ. Mà tâm từ của nó lúc nào cũng là hòa cảm với mọi giới.
Kính thưa Thầy, khóa ba Thầy dạy các con có trụ ở giữa hai chân mày. Vậy trụ giữa hai chân mày thì niệm Phật ở giữa hai chân mày hay vẫn niệm Phật ở đỉnh đầu?
Ở hai chân mày, đỉnh đầu là tự động, khi mà hội tụ đủ rồi nó chỉ vừa tưởng là nó lên đầu rồi, mà không có cần chú ý cái đó, chú ý ngay trung tim chân mày để sửa tánh, sửa tâm. Càng chú ý trung tim chân mày, con người nó càng bớt dâm dục và cái tâm nó càng an.
Khi làm pháp luân thường chuyển sáu hơi dài đúng phương pháp với nhiều hơi ngắn đó thì kết quả có khác nhau như thế nào?
Sáu hơi dài đúng theo phương pháp cũng là đầy đủ rồi, nhiều hơi ngắn cái đó cũng như hỗ trợ và sự cố gắng của hành giả cũng quý, thì nó cũng vậy, tương đương khai mở tùy theo cái sự công phu. Nhưng mà sự công phu đứng đắn sâu hơn là đầy đủ, thêm được chút còn quý hơn.
Xin cảm ơn Thầy.
Thưa Thầy, lúc thở pháp luân thường chuyển sáu hơi, thường con không thở được đều đặn suông sẻ một hơi. Xin thầy minh giảng, tạ ơn thầy.
Thì phải cố gắng làm cho đứng là cho đúng đắn, làm nhẹ mà làm có chiều sâu đàng hoàng, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, gây thành cái tập quán tốt, thì sau này nó tốt rồi nó chạy tự động. Lúc đó chúng ta tắm mắt, nhắm mắt cái ý ta chuyển là nó phải chạy, đó là ánh sáng chứ không còn hơi như xưa nữa.
Mục đích của đại hội vô vi là gì?
Mục đích của đại hội vô vi, tôi đã nói rồi. Mục đích của đại hội vô vi, mọi người nôn nức để nhìn lại nhau và thấy giá trị của thiên nhiên và sự sắp đặt của cái tổ chức vô vi này có thật sự yêu thương lẫn nhau không? Có biết xây dựng cho nhau không? Có biết tha thứ và thương yêu, biết lĩnh hội những gì sáng suốt của bề trên đem cho chính chúng ta. Và trong khi tham dự đại hội vô vi rồi, trở về thấy tâm tánh của chúng ta và thấy ta cần phải sửa tiến hơn. Cho nhiều người đã gặp tôi và đã dự hội với chúng tôi, cũng như đã học những khóa về ăn năn vô cùng, thấy mình có khả năng và không chịu sử dụng quyền năng của chính mình đối với gia đình, đối với xã hội, thì mình thật sự là bê trễ. Cho nên mục đích của đại hội là để cho mọi người có cơ hội tụ họp và trao đổi cái kỹ thuật tu học với nhau, và để thể hiện luồng từ điển của mọi người đóng góp với nhau và khai triển tâm linh hướng thượng để làm một việc hữu ích cho cả càn khôn vũ trụ. Cuốn Di Đà là một cuốn kinh chân chánh nhất. Là chân chánh nhất là cuốn Di Đà, mà trong đó nói từ trong cái ruột gan mỗi bộ phận tổ chức trong cơ thể con người, nhưng mà họ không biết. Rồi hỏi cho tại sao đằng này người ta khám phá được, chỉ có lấy cái luồng điện mà thôi. Thấy không? Tôi nói ma thì cái luồng điện nó đi xuống, nói tiên luồng điện nó đi lên. Mình phân hai cái luồng điện đó, khi mà mình tu thanh tịnh rồi, mình đọc trong cái câu văn người ta, nó có cái đường lối chỉ vô ở cái nút nào, nút nào, nút nào người ta nhấn là mở. Nhưng mà họ không hiểu. Họ đem học thuộc lòng cái kinh A Di Đà, rồi họ đi lại ông Phật, thế ra họ làm A Di Đà Phật. Chứ không có hiểu gì hết. Nhiều người học thuộc lòng mà không biết cách nghĩa, đầu đề cái Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết cách nghĩa. Tại sao ông Phật không lấy Nam Mô A Di Đà Phật mà ông lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6? Thấy không? Nên khi mà ông tu khai thông được ngũ tạng và khai thông ngũ quẩn thì cái âm thanh của ông toàn là điển quang phát huệ. Thì bây giờ chúng ta thâm tâm ta nói co lưỡi ra răng kề răng, ta nên cái âm thanh cuối cùng nó tựa. Mọi người tu cao chừng nào vừa động thì nó đã thấy sáng rồi. Cái đó cái bí yếu của những người Đức Phật đã thành công mở được 6 cái lục tâm thông, 6 cái luân xa trong bản thể. Rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục đặt cái mục đích sẽ đi tới đó. Nhưng mà hồi nào giờ không ai giải thích cái Nam Mô gì đâu. Đứng đắn phải mở sau cái luân xa đó. Họ nói những là chuyện quyền bí của Đức Phật. Thành ra nhiều người thắc mắc. Thì tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 sướng hơn tôi đọc Nam Mô Di Đà Phật mà trong lúc tôi không hiểu. Nha. Còn ở đằng này chúng ta khám phá ra, tìm hiểu, và chúng ta đang thực hành mở cái 6 cái luân xa của Nam Mô Di Đà Phật. Như tôi đã viết về cái Nam Mô Di Đà Phật, bạn có cái cuốn đó chưa? Cái miếng đó nói về Nam Mô Di Đà Phật, thì nó khai thông cái 6 luân xa, bạn lục tâm thông nó bắt đầu làm nhân vị ở thế gian. Sao chúng ta xuống thế gian duyên dáng lúc sơ sanh ai cũng kính mến. Tại sao ta làm người lớn kẻ ghét người thương? Bây giờ chúng ta phải trở về chân trạng trong lúc sơ sanh, đi tới đâu cũng hòa cảm với thiên hạ, chúng ta mới làm một nhân vị ở thế gian. Thấy không? Chứ không phải nhân vị ở thế gian là tôi có nhà lầu xe hơi rồi tôi ngồi cao tôi hạ lĩnh tôi là nhân vị. Không, tôi đi tới một cái xóm nghèo nàn họ vẫn kính mến tôi, đi tới một ông nhà giàu cũng vẫn nể tôi. Thấy không? Cái đó là ta thực thi được cái lập tâm thông, ta điều khiển được cái cơ năng của bản thể họ, họ mới hòa cảm với các giới. Còn họ có chưa điều khiển lấy cái cơ năng của bản thể họ, không bao giờ hòa cảm được. Họ sợ làm cho họ xấu hổ.
tôi giàu có như thế này mà tôi đi xuống cái xốp câu cá chơi, không chịu đi đó. Đó, nó còn quan trọng quá. Chứ cô thiệt là tất cả một cái cây cỏ nó ở trong cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là cái sơ khởi là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả vạn vật đều ở thế gian đều ở trong cái nguyên lý đó. Thì chúng ta mang cái bản thể này cũng ở trong cái nguyên lý đó. Và cái tri giác của chúng ta cũng đang cuốn cuồng mấy cái giờ đó. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu, ta mở lên, ta đứng lên trên cái đó, chúng ta mới không đọc. Ta mở lục tâm thâm rồi bắt đầu làm nhân vị, rồi chúng ta mới tiếp tục học cái điển quan của nhà Phật. Ta đi lên không đọc, chúng ta mới tiến tới Phật giới. Nó khó khăn đòi hỏi. Các bạn tu ở đây mới học làm một nhân vị, mà vì nó sẽ xuất hiện những cái cảnh tiền kiếp của các bạn. Các bạn hồi trước ở đâu nó xuất hiện ở trong tề luân cảnh. Cái quá khứ rồi, bạn hiểu cái quá trình của bạn, bạn mới chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại, tiến tới cái vị lai. Nào, thành ra cái tu này nó phải có thứ tự. Mà người nhiều người học cái pháp này, tôi bây giờ tôi làm ẩu một đêm để tôi đánh lên Phật, nó được. Nó phải có thứ tự, bởi vì điển giới thanh lọc điển giới. Bạn sơ hồn, bạn lấy điển thanh lọc điển. Bạn đâu có lấy cái cây, cái búa bạn làm được. Bạn có đưa cái bánh vô làm được không? Thành ra cái đó nó phải do cơ năng công phu của cái người hành giả. Rồi họ quyết tâm khắc phục lấy họ. Họ vượt tới giới này rồi vượt tới giới kia để đi lên trên. Họ hiểu cái quá trình họ thì tự nhiên họ đặt được cái vấn đề cho tương lai. Cho nên trong cái thực hành mà ra, thành ra cái pháp này mới truyền cho tất cả mọi người. Chứ nhiều cái pháp học quan trọng lắm, họ nói không, đệ tử phải tới thầy vào giờ Tí hay là giờ Sửu hay là giờ Ngọ thầy mới nói. À, còn cái này không, cái này là automatic. Chúng ta là tự động kết thành, cấu tạo bởi tứ đại nước lửa gió đất. Trong đó nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, một cái cơ năng quyền diệu, viền cấu tạo. Rồi bây giờ chúng ta khai thác nó ra. Ta có cái sáng suốt, chúng ta đại hùng đại lực đại từ bi cương quyết tự khai thác nó ra. Thường xuyên khai thác. Thấy không? Chúng ta mới thực hiện được.
Tiền vô.
À.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.